Chương 172, yêu thần toàn diệt tuyệt sát, vừa mới dùng vô thượng kiếm ý để ngăn chặn phù văn màu vàng, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng một trận nguy cơ. Nhưng dù có cảm thấy được, cũng không thể chống lại hai cây cự trụ lực lượng quá mạnh, cùng với phù văn màu vàng, có tác dụng như hai sợi dây thần quấn vào hai cánh tay của hắn, khiến hắn không thể động đậy, hắn chỉ có thể miễn cưỡng dùng hai chân đá ngược lại, hy vọng có thể đá trúng Chiến Vân Nghĩa đang tấn công từ phía sau. Nhưng trong tình huống bị giam cầm như vậy, muốn đá trúng Chiến Vân Nghĩa là điều không thể. Khi hắn đá hụt một chân, bỗng nhiên cảm nhận được một trận đau đớn kịch liệt từ phía sau đầu, theo sau là một trận choáng váng bán liệt. Chiến Vân Nghĩa nhìn thấy chiếc gậy của mình không gặp chút kháng cự nào đập vào phía sau ót của tuyệt sát. Hắn thở phào một cái rồi nhanh chóng đọc khẩu quyết để thu hồi hai cây cự trụ. Nếu không hắn sẽ tiêu hao hết linh hồn lực lượng và ngất xỉu trong vài hơi thở. Hai cây cầm tiên trụ này cũng là thần vật thượng cổ, uy lực rất lớn, ngoại trừ thiên bi giới chủ mới có thể cầm được, người khác đều bị giam cầm. Nhưng tùy theo sự khác biệt về thực lực của đối thủ mà hao phí linh hồn lực lượng cũng khác nhau, để giam cầm tuyệt sát có thực lực ngang bằng mình, Chiến Vân Nghĩa cũng rất khổ sở. Nhưng khi Chiến Vân Nghĩa thu hồi cầm tiên trụ và nhìn thấy tuyệt sát ngã xuống, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cái lạnh ở ngực. Sau đó ánh mắt khiếp sợ giữa, nhìn thấy một thanh kiếm xuyên qua ngực mình, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía tuyệt sát, phát hiện ra người vừa mới ngã xuống ấy đã từ từ biến mất. Chiến Vân Nghĩa biết mình đã sa vào kế của tuyệt sát, hắn cảm nhận được kiếm ý hủy diệt trên thanh kiếm xuyên qua ngực mình không ngừng tấn công linh hồn kết tinh của hắn. Dù linh hồn kết tinh đã tiến hóa thành thần tinh sau khi dung hợp chính đạo pháp tắc, nhưng vẫn rất yếu ớt, chỉ chịu được 3 lần tấn công, sẽ chết không nghi ngờ. Nhưng lúc này Chiến Vân Nghĩa không có cách nào, bị kiếm ý hủy diệt tấn công liên tục, khiến cơ thể đau đớn khủng khiếp, hoàn toàn không thể ngăn chặn tuyệt sát phía sau. Chẳng lẽ chỉ có thể nhắm mắt chờ chết sao? Không, không thể như vậy. Chiến Vân Nghĩa bất ngờ vọt lên phía trước, muốn dùng lực nhảy để thoát khỏi trường kiếm trong ngực, như vậy ít nhất cũng không phải lo lắng kiếm ý kia sẽ hủy diệt thần tinh của mình. Nhưng tuyệt sát làm sao có thể để ý muốn của hắn, liền theo sát bước chân hắn. Nhưng khi Chiến Vân Nghĩa vừa bước ra bước thứ hai, bỗng nhiên cảm thấy sau đầu lạnh buốt, sau đó trường kiếm cắm vào ngực như thấy mất đi sự kiểm soát của chủ nhân, vậy dừng lại không tấn công nữa. Cảm nhận được kiếm ý không tấn công nữa. Dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Chiến Vân Nghĩa lại cảm thấy may mắn và sợ hãi xen lẫn. Có lẽ kiếm ý dừng lại là do tuyệt sát đã chết, nếu không thì sao lại ngừng được. Nhưng bây giờ tình hình của Chiến Vân Nghĩa vẫn rất nguy hiểm. Thần tinh của hắn đã gần như sụp đổ. Sau đó Chiến Vân Nghĩa không kịp quay đầu nhìn xác tuyệt sát hay là xem ai đã giúp mình, mà chỉ ngồi xuống ngay tại chỗ và từ trong ngực lấy ra một viên đan dược màu kim nuốt vào. Sau đó tập trung hết sức để chữa trị thần tinh bị thương. Lúc này, trong năm yêu thần của Vạn Yêu Quốc chỉ còn Phần Yên đang chiến đấu, còn lại đã bị tiêu diệt. Kết quả này, dù là đối với Phần Yên hay là Tạ Quân đều có phần khó tin. Năm người đối năm người mà lại cùng cấp độ thực lực, nhưng kết quả lại là năm yêu thần bị giết 3 người. Choáng một người, chỉ có một ít tổn hao ở phía đối phương. Đừng nói Phần Yên kinh ngạc, ngay cả Tạ Quân cũng có chút hoang mang. Ban đầu Tạ Quân rất tự tin vào bên mình, nhưng cũng không nghĩ tới có thể không hao tổn gì mà diệt sát được 4 người của đối phương. Hơn nữa nhìn tình huống hiện tại, có lẽ Phần Yên cũng sẽ bị hắn giết chết. Tuy nhiên, nhìn lại từ đầu, có vẻ là do Lão Vương bất ngờ bùng nổ tạo ra cơ hội cho bên mình. Nhưng Tạ Quân trong lòng luôn cảm thấy có điều gì không đúng, nhưng cảm giác này lại rất mơ hồ. Dù sao thì sự thật đã hiện ra trước mắt, năm yêu thần bị nhóm người hắn chém giết 3 người, đánh bất tỉnh 1 người. Có lẽ đây là âm mưu gì đó của Vạn Yêu Quốc, loại này quá lớn cho cả đại giới. Nếu thật sự là dùng hy sinh năm yêu thần để đổi lấy âm mưu, thì cái này không phải là Tạ Quân có thể khám phá hay phá giải được. Vì vậy Tạ Quân dẹp bỏ nghi hoặc trong lòng và tập trung chuẩn bị cho bước cuối cùng. Một khi hoàn thành bước này, thì Phần Yên dù có uy phong oai hùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngay sau khi phát quyết cuối cùng hoàn thành, Tạ Quân đột nhiên hét lớn, rồi bất ngờ xuất hiện trong không trung, mang theo vô số ảo ảnh lao về phía Phần Yên. Người vẫn duy trì độ cao cảnh giới, nhìn thấy Tạ Quân xông thẳng đến, Phần Yên có chút nghi ngờ, nhưng lại không kịp suy nghĩ. Hắn chỉ cần vung tay, Phần Chúc Lệnh trên tay bỗng cháy lên ngọn lửa xanh, rồi biến thành một tấm khiên lửa xanh thuần khiết. Đồng thời nắm chặt tay phải trong không trung, ngọn lửa xanh kia liền hình một thanh kiếm dài bằng lửa. Hắn dùng tấm khiên lửa xanh để chắn lại dao găm trong tay Tạ Quân, rồi cầm thanh kiếm lửa xanh chém thẳng vào eo Tạ Quân. Nhưng khi thanh kiếm chém qua eo Tạ Quân, Phần Yên không hề giảm cảnh giác, ngược lại càng thêm cẩn thận, bởi vì hắn biết rõ ràng Tạ Quân không thể dễ dàng chết như vậy. Vừa rồi chắc chắn là phân thân, nhưng đã chờ một hồi lâu mà không có gì xảy ra. Chẳng lẽ vừa thật sự là bản thể Tạ Quân? Hắn nghĩ đến đây, liền quay đầu nhìn về phía thi thể bị chém, làm đôi, và bị Phần Chúc Lệnh thiêu rụi. Nhưng cái nhìn này khiến hắn giật mình, bởi vì hắn nhìn thấy thi thể đã biến mất không dấu vết. Ngay sau đó, cảm thấy tim đập mạnh, trong lòng không khỏi lo sợ. Nhưng chưa kịp quay lại, đã cảm nhận được một thanh dao găm lạnh buốt chống vào cổ. Chỉ cần có chút động tĩnh, tay kia sẽ không do dự cắt đứt đầu của hắn. Nhưng Phần Yên cũng không ngồi yên chờ chết. Khi cảm nhận được dao găm ở trên cổ, toàn thân bất ngờ nổi tung một ngọn lửa xanh. Phần Yên không biết tại sao Tạ Quân không chỉ không chết mà còn xuất hiện sau lưng mình. Nhưng không có thời gian để bối rối, hắn chỉ hy vọng có thể dùng ngọn lửa xanh uy hiếp Tạ Quân để rút lui. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi là khi ngọn lửa xanh nổ tung, Tạ Quân không né không tránh, thậm chí không có chút phản ứng nào mà trực tiếp đón nhận ngọn lửa kia. Phần Yên không kinh hãi vì Tạ Quân không tránh né, mà là vì hắn thấy hỏa diễm nổ tung sau lưng Tạ Quân. Nhưng Tạ Quân lại chẳng có chuyện gì, ngược lại còn hấp thu những hỏa diễm đó vào thân thể. Phần Yên chưa bao giờ thấy trường cảnh quái dị như vậy. Hỏa diễm là vũ khí mạnh nhất của hắn, nhưng lại không có tác dụng gì với Tạ Quân, thậm chí còn bị nó nuốt chửng. Phần Yên lần đầu tiên có biểu hiện hoảng sợ. Trước đó dù chỉ còn ba chiến tử yêu thần và một yêu thần bất tỉnh, Phần Yên cũng không hoảng loạn, bởi vì hắn tin tưởng vào Phần Chúc Lệnh của mình. Chỉ cần Phần Chúc Lệnh còn sống, dù phải đối đầu với năm hoàng tuyền chiến tướng, hắn cũng không sợ. Tuy không chắc chắn có thể giết được năm người, nhưng thoát khỏi là không thành vấn đề. Nhưng khi cảm nhận được lưỡi dao lạnh buốt ở cổ, Phần Yên trong lòng thất vọng và nản lòng, tiếc rằng Tạ Quân không cho hắn thời gian nào, xoay tay một cái đầu Phần Yên bay lên trời. Sau đó Tạ Quân cầm dao găm đâm thẳng vào ngực Phần Yên không đầu. Thần tinh của hắn tan vỡ ngay lập tức, đồng thời linh hồn năng lượng lớn bị bàn tay đen kịt của Tạ Quân hút sạch, rồi biến thành linh hồn năng lượng thuần khiết phản hồi cho Tạ Quân. Tạ Quân thở sâu một hơi, rồi ngã xuống. Nhưng khi ngã xuống, Tạ Quân mở to hai mắt nhìn về phía thạch sơn nơi trước đó có năm yêu thần đứng yên, như có ý nghĩ nào đó. Như vậy, hoàng tuyền ngũ chiến tướng trao đổi sinh mạng của linh để giết được năm yêu thần của vạn yêu quốc. Nhưng ngũ chiến tướng dù không ai chết, nhưng cũng bị thương khác nhau, đặc biệt là lão vương dùng hỗn độn cự nhân biến quá lâu khiến linh hồn gần như cạn kiệt. Còn Chiến Vân Nghĩa bị kiếm ý của tuyệt sát phá hủy thần tinh, cũng đã trọng thương. Thương Thắng và Đỗ Thiên Dương thương không nặng, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏi, còn Tạ Quân thì bị ngọn lửa xanh nhập thể. Tuy nhiên hắn dùng phương pháp đặc biệt để miễn dịch và hấp thu hỏa diễm, nhưng ngọn lửa xanh này quá mạnh, vẫn làm loạn thất bát tao của Tạ Quân. Nếu không thể trong thời gian ngắn luyện hóa, Tạ Quân sẽ không chết cũng sẽ thành phế nhân.